This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai trên Sài Gòn Dallas Radio. Trong phòng của chúng tôi hiện nay có chị Minh Lường và chị Loan. Em mời chị Minh Lường gửi lời chào tới quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai ạ.
Dạ, cảm ơn Victoria. Trân trọng kính chào quý khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Kính chào chị Loan và chị Victoria.
Dạ, em xin mời chị Loan. Và không biết là chị Loan có thể nói một tí xíu về chị Minh Lượng hay là chị muốn em giới thiệu một tí xíu về chị Minh Lượng ạ?
Dạ, Loan cũng vui mừng được chào đón lại quý vị thính giả của Tầm Sao Mai. Và hôm nay chúng ta cũng rất là vui rồi có chị Minh Lượng. Thì mình mới quen chị Minh Lượng đây thôi, nhưng mà chị là một người có tiếng nói rất là đầm ấm, dễ thương. Và chị là một dược sĩ nha, ở bên Canada. Thành ra có lẽ là để cho chị Soya cũng giới thiệu, hay là chị Minh Lượng giới thiệu một chút về hôm nay. Xin mời ạ.
Dạ, rất cảm ơn chị Loan. Minh Lượng đã ở Canada và là dược sĩ tốt nghiệp tại University of Alberta, Canada. Hiện giờ thì Minh Lượng đã về hưu. Và bởi vậy cho nên có được dư thì giờ để coi như là làm những công việc thiện nguyện và để cho cuộc đời của mình có nhiều ý nghĩa hơn. Và xin cảm ơn hai chị.
Rất là cảm ơn chị Minh Lượng là chia sẻ về thông tin cá nhân một tí xíu. Thì trong phòng đó, Victor là người nhỏ tuổi nhất và chị Minh Lượng giống như chị Loan đó, là giới thiệu đó, chị Minh Lượng rất là dễ thương quý vị. Nếu quý vị ngầm nhìn thấy chị Minh Lượng ở bên ngoài, thì bữa nay mình rất là vui, và thôi rất là vui được có sự tham gia của chị Minh Lượng, mà nhất là cái tháng này và cái tuần này chúng ta lại nói về cái đề tài là lòng biết ơn. Và Victoria cảm thấy rằng rất là cảm ơn đời đã cho Victoria gặp được rất là nhiều chị rất là dễ thương và đáng quý. Thì để trở lại cái đề tài lòng biết ơn, thì nhân cái mùa lễ tạ ơn vào ngày thứ năm này, thì em chúng tôi muốn thảo luận một tí xíu về cái trách nhiệm của người mẹ và chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân về lòng biết ơn. Thành ra cái câu hỏi đầu tiên đó mà em muốn nghe chị Minh Đường và chị Loan chia sẻ đó, và chính bản thân của hai chị đó, khi nào nhận được, thức được cái lòng biết ơn, và theo hai chị thì hai chị định nghĩa như thế nào? Thì đây là cái câu hỏi gợi ý đầu tiên của em cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Em mời chị Minh Đường trước ạ.
Dạ, xin cảm ơn Victoria. Dạ, rất vui là được gặp lại hai chị đúng vào cái dịp lễ tạ ơn ở trên diễn đàn Tầm Sao Mai. Kính thưa quý vị và kính thưa hai chị, theo Minh Lượng đó, thì lòng biết ơn chính bản thân mình được nhận thức ngay từ tuổi ấu thơ, nếu không nói là từ khi mình được chào đời, khi mà được đón nhận dòng sữa mẹ để im tiếng khóc. Bầu sữa ngọt ngào đó thì theo mình cảm thấy đó là chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà mẹ đã ban cho mình khi mới chào đời. Và mình cũng có cảm tưởng là chính ngay giây phút đó thì chính mẹ mình cũng phải thầm cảm ơn tạo hóa là đã ban cho mình được dòng sữa để nuôi con. Và cái kỷ niệm mà mình cảm thấy nhận thức được về lòng biết ơn, thì mình nghĩ rằng là cái thùa mỗi độ xuân về, từ hồi còn ấu thơ cơ, mình được mẹ cho mình những bộ quần áo mới được mặc trong cái dịp Tết Nguyên Đán, rồi được đi cùng với bố mẹ đi đến thăm họ hàng, ông bà, rồi đến những anh chị họ hàng thân thuộc trong gia đình. Trước tiên trong cái ngày mình ở Tết Nguyên Đán, mình có 3 ngày, đó là ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Mình nhớ lúc bây giờ còn nhỏ, hãy còn ở bên Hà Nội. Dạ, thành thử ra được đi theo mẹ, rồi được nhận tiền lì xì, đó là cái điều hạnh phúc nhất và cảm ơn nhất đời đã cho mình, được những cái dịp mà rất là đầy cảm xúc. Dạ, thì rồi sau đó thì mình lại nhớ đến là được mẹ, ba mình thì mất sớm, thành thử ra lúc bây giờ chỉ còn mẹ thôi, mẹ với lại cô với lại cậu cùng đưa mình đi thăm chào thầy cô đã dạy cho mình ở cái trường tiểu học, lúc bây giờ hãy còn nhớ là trường tiểu học Đỗ Hữu Vị, ở tại mà trên con đường đó, trên đường Cổ Ngư, và có rất nhiều cái búp đa. Dạ, hãy còn nhớ như vậy. Và khi mà đi đến chào thầy cô thì cảm tạ thầy cô đã dạy dỗ cho mình lúc ấy còn bé lắm. Dạ. Nói chung thì lòng biết ơn được cảm nhận rất là đơn giản, là những cảm kích và những cái trân trọng những thứ mà người khác, những người thân thương đã mang đến cho mình. Chị câu hỏi thứ hai của chị Victoria là những định nghĩa về lòng biết ơn theo nghĩa như thế nào. Thì theo mình vẫn cảm thấy biết ơn là một trí tuệ thật sự tuyệt vời, là một cái chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc. Chính trong đạo Phật ấy, đã lấy đạo đức làm trọng, đức thì lấy lòng hiếu thảo để làm gốc. Lòng biết ơn là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp và quý báu và đã được lưu truyền từ trước tới nay của Việt Nam, dựa trên một căn bản là đạo đức. Lòng biết ơn giúp cho con người được hoàn thiện cái nhân cách của mình, sống biết yêu thương, chia sẻ và gắn kết tình người với nhau. Trong Phật giáo thì dạy cho người Phật tử là tứ trọng ân, đó là ân cha mẹ, ân thầy và bạn, ân tam bảo, ân quốc gia dân tộc và ân đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Lòng biết ơn thực sự là sự ghi nhớ công ơn nuôi dạy của cha mẹ và thầy cô, biết cảm kích và trân trọng những cái tình cảm cùng những sự giúp đỡ của người khác đã mang đến cho bản thân mình. Đó là một cảm xúc mình cảm thấy đó rất tích cực. Lòng biết ơn giúp cho con người hướng đến một cái lối sống đầy nghĩa tình và yêu thương. Nhưng mình cảm thấy là lòng biết ơn không phải chỉ là một cái đức tính mà vĩ đại nhất, mà nó lại còn là khởi nguyên của tất cả mọi đức tính tốt đẹp khác. Với người Việt Nam thì thưa chị, hiếu là hiếu đạo, tức là đạo làm con, hiếu dưỡng là chăm sóc và nuôi dưỡng, hiếu đễ là kính trọng cha mẹ và tôn trọng anh chị, hiếu thuận là hiếu với cha mẹ mà lại hòa thuận với anh em. Bởi vậy theo minh lượng nghĩ thì sự kính trọng cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, chăm sóc nuôi dưỡng và không làm cho cha mẹ buồn lòng chính là cách thể hiện tốt nhất về sự hiếu hạnh của con cái đối với mẹ cha. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải biết ơn tới thiên nhiên và muôn loài, như mấy đất ta trồng, hạt gạo ta ăn, quần áo ta mặc, viên thuốc ta uống. Và ta sẽ cảm nhận trong tâm hồn một lòng biết ơn vô tận trước những món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho ta. Và thưa chị, biết ơn ngay cả cái nghịch cảnh đau khổ vì nó đã cho mình được thêm nghị lực, biết ơn luôn cả đối thủ của mình bởi họ đã cho mình thêm sự kiên cường. Biết ơn cuộc sống là những điều nhỏ nhặt nhất mà chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Đó là cảm nhận của riêng mình nữa. Xin cảm ơn hai chị và cảm ơn quý vị.
Cảm ơn chị Minh Lượng vì chị Loan chia sẻ một tí xíu. Chị Loan.
Dạ, cảm ơn chị Minh Lượng. Chị đã nói hết những cái vấn đề ha mà mình cũng suy nghĩ, mà mình theo cái cách nói về phát triển của con người đó, thì là khi mà mình có cái lòng biết ơn đó, mình thấy dựa theo những cái cảm xúc trước nhất ha, là có cái tấm lòng, tức là cái gì mà nó ở trong tim mình, trong cái đầu của mình nhớ ra ha. Rồi còn cái hành động đó, như chị nói là mình phải gìn giữ hay là kính trọng cha mẹ, đó là những cái hành động ha. Rồi còn thêm một cái cũng quan trọng, đó là cái sự mình phải trân trọng, rồi mình phải có cái tấm lòng mà nó cao hơn nữa, tức là cái có một cái gì đó nó làm cho cái nguồn gốc của cuộc sống của mình đó nó có cái giá trị ha. Thành ra mình khi mà chị nói chúng ta đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, giống như em bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra khi mà mình ngồi lại mình nghĩ lại đối với em đó, khi nào đó mà là mình nhận thức cái lòng biết ơn đó, thì cũng như chị, mình thấy từ lúc nhỏ đó ở Việt Nam đó, cha mẹ dạy rất là kỹ lưỡng, rất là sớm, khi mà thấy ai thì cho cái gì thì là cảm ơn, còn khi mà có cái gì mà mình muốn làm cho người khác đó, thì mình cũng mình ra dấu hay là mình có những cái cử chỉ lễ phép ha? Tại vì cái sự lễ phép, sự giao tiếp hàng ngày đó nó giúp cho mình qua những cái lời nói và những cái cử chỉ để mà mình thấy là mình có cái sự liên hệ với người khác. Tại vì cái lòng biết ơn là có một cái sự hòa cảm với nhau. Tại vì khi mà mình nói là mình giận thì không thể nào mình nói cảm ơn được, nhưng mà thì đó ha. Rồi mình cũng thấy đó là theo những cái sách báo mà mình học về trong tâm lý đó, thì có một cái ông rất là nổi tiếng, ổng tên là Robert Emmons, ổng là giáo sư của trường đại học ở bên California về tâm lý, thì ổng cũng nói đó là vấn đề biết ơn đó nó cho mình cái hai phần. Mới đầu đó là mình thấy cái gì mà đẹp đẽ, cái gì mà tốt ha. Rồi còn cái thứ hai đó là những cái gì mà mình thấy không phải trong của mình mà ở ngoài, tức là từ thiên nhiên, thượng đế ha. Thành ra có cái hai phần đó rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà chị nói về vấn đề nhận định đó, thì đúng như vậy, là cái sự biết ơn không phải là ở trong cái tầm tay của mình không, mà nó đã vượt qua những cái sự hiểu biết của mình và những sự hành động của mình. Mà như chị nói em rất là thích, tại vì khi mà mình đau buồn ha, hay mình khổ sở, cái đó cũng không phải là tiêu cực đâu, tại vì cái đó là những cái phương tiện để mà mình tích cực, để mà mình tìm ra tại sao có những cái khổ đau đó mà mình cũng còn giữ cái tâm hồn mình bình thản. Cái đó là một cái sự lựa chọn. Thành ra cái sự biết ơn đó là cả một cái vấn đề lựa chọn, phải không hai chị? Là mình lựa chọn, mình biết có cái sự đó trước mặt mình đó, thì mình lựa chọn cách nào. Đó là theo ý nghĩa của Loan. Thì chị cho Gia thấy làm sao?
Dạ, em cảm ơn chị Loan, cảm ơn chị Minh Lượng. Khi mà mình có nhận thức được là về cái sự biết ơn, là cái lòng biết ơn, thì mình mới, khi mà mình nhận thức được thì mình mới chuyển tải được. Khi mà mình nhận thức từ những cái cử chỉ rất là trìu mến, thân thương của mẹ, đó không phải là tại vì mẹ là mẹ, thành ra mẹ phải có sữa cho con uống. Như Lượng nói, thì em đang suy nghĩ là đương nhiên rồi, làm mẹ là phải cho con uống sữa hoặc là cho con ăn đấy. Nhưng mà đứa trẻ đó, nó nhận được cái tình thương mẫu tử, cái tình thương, cái mái ấm của gia đình giống như em á, thì khi nào mà em cảm thấy là biết ơn, để em kể cho hai chị nghe rất là đơn giản. Tại vì em là con út trong nhà, phải không? Em nghĩ cái chuyện gì trên đời này á, cũng phải ngẫu nhiên là người ta phải lo cho mình, đấy, trách nhiệm của người ta thôi. Nhưng mà em là bệnh rất là giống như là thì nhỏ thì em không có đầy đủ sức khỏe như mọi người. Thành ra mọi người đó phải giống như có đời mà ước là ăn độm á, em biết chị Lượng nhớ ở Việt Nam á, người ta ăn độm, người ta ăn khoai mì, người ta ăn bo, người ta ăn đủ thứ đó, thì ở trong nhà đó luôn luôn lúc nào cũng để cho em có được cơm để ăn, tại vì em ăn những cái thứ kia em không có tiêu hóa được. Thành ra em rất là biết ơn những người trong gia đình em. Thì lúc đó là lúc mà em cảm thấy rằng cái sự nhường cho nhau từ miếng ăn đó là cái sự ban cho chứ không phải là cái trách nhiệm. Thì cái đó là cái lúc mà em nhận thấy được cái sự biết ơn của những người chung quanh mình. Cái tình thương không phải là chỉ bố thí, nhưng mà cái tình thương chia sẻ và cái lòng biết ơn làm cho mình cảm kích, để cho mình hướng về cái đời sống có ý nghĩa hơn. Khi mà mình nhận thức được rằng cái sự ban cho của người khác, cái sự công lao cực khổ của người khác làm, giống như hồi nãy chị Lượng nói về vật chất mà mình sử dụng, mình phải hiểu được đây là những điều người ta làm ra mà mình hưởng, thì mình nên có cảm giác rằng tôi cũng phải biết ơn, giống như biết ơn bác nông dân, biết ơn thầy cô giáo đã chỉ dạy mình, chứ không phải là cái trách nhiệm của họ, họ là giáo viên, họ phải dạy mình thôi, đồng ý không? Tại vì người bên Mỹ là hay demanding, là hay đòi hỏi. Thành ra em rất là đồng ý là cái lòng biết ơn. Và cái lễ tạ ơn của người Mỹ cũng nhắc đến cái điều này. Người Hoa Kỳ khi đến đây, những người Mỹ đầu tiên đến đây đó, thì họ cũng phải đấu tranh, chẳng phải đâu đấu tranh mà họ cũng phải vật lộn với lại thiên nhiên rất là khổ sở. Thành ra khi mà họ trúng được mùa màng và họ muốn ăn mừng với nhau để họ tỏ cái lòng biết ơn cho nhau về cái sự giống như là sự sống mà họ đã dành với cái thời tiết và những cái bệnh mà ngày xưa chắc chị Minh Lượng là về dược sĩ thì chắc chị Minh Lượng biết rồi, ngày xưa không có thuốc giống như bệnh bị cảm là không có thuốc giống như ngày nay đó chị ha.
Dạ đúng vậy.
Thành ra thành ra đó là qua những món ăn này đó mình cho thấy rằng đó, trong những cái món ăn đều có chứa đựng một cái tình thương ở trong đó. Mà em hay nói chơi với những người bạn của em ở đây á, mấy người đến đấy ngộ quá ha. Sao Victoria chia sẻ đó là người Việt Nam mình gặp với nhau á là mình không có hỏi có khỏe không đâu chị. Mình hỏi khỏe hay không là tại vì mình ảnh hưởng của cái xã hội bên đây ha. Mà ở Việt Nam á mình gặp nhau là mình hỏi chứ ăn chứ vậy. Sáng cũng hỏi câu đó, chiều cũng hỏi câu đó ha. Hỏi với nhau tại sao là ăn trưa hay là ấm không lạnh không. Tại vì người của mình là mình quan trọng về cái vấn đề giống như là thể chất, thành ra mình rất rất là quan tâm với nhau về cái câu hỏi mà mình chào hỏi nhau. Thì bây giờ em sẵn em nói cái câu thứ nhì của em rồi, là giống như hồi nãy chị Minh Lượng cũng đã giải thích một số điều là khi nào lòng biết ơn thì mình phải làm gì. Thì bây giờ mình còn với nhau một khoảng chừng mười mấy phút nữa thôi, thành ra em sẽ hỏi một câu hỏi cuối cùng nha, là khi mà mình làm mẹ đó, cái này là câu hỏi mà em nghĩ là mình có thể chia sẻ được với những bà mẹ trẻ ngày hôm nay trong cái xã hội Mỹ. Thì mình nên giúp con mình nhận thức được để mà giống như là biểu lộ cái lòng biết ơn đó qua những cái hành động nào cho nó thực tế. Là em biết đó là con cái của em thì nó nhỏ hơn con cái của quý vị, okay? Thì nó hay hỏi là tại sao đó người Mỹ đó người ta cứ rất là dễ dàng nói thank you, right? Giống như mình kêu con rót nước cho mình đó, con đem vô thì em cũng phải nói là mẹ cảm ơn con đã rót nước giùm cho mẹ hả. Thì mai mốt mẹ làm cái gì đó thì con cũng trả lời là con cảm ơn mẹ đã làm cái chuyện này cho con đấy. Thì em thấy cái đó là cái hành động thực tế thôi. Còn không biết là cái văn hóa của người Việt Nam, chị Minh Lượng và chị Loan có thể chia sẻ với em được không, là chị muốn những bà mẹ gốc Việt đó phải giữ được những cái lễ lọc gì hoặc là những cái cử chỉ gì của người Việt Nam mà em bị thiếu thốn ở bên đây. Dạ xin mời chị Loan trước đi ạ, xong rồi chị Minh Lượng rồi tới em sẽ kết thúc ạ.
Dạ cảm ơn chị Victoria để nói về những cái hành vi, những cái cách mà rất là thực tế ha. Thì Loan nghĩ nhiều khi đó, thứ nhất đó là mình phải dạy con nói cảm ơn ha, như mình nói thường xuyên. Rồi thứ hai nữa đó, theo cái văn hóa của Việt Nam mình đó thì có những cái tập tục rất là hay ví dụ như nhường ăn ha, ví dụ vậy đó ha, mình mời trước phải không? Mình thấy khi mà lên bàn ăn đó là mình luôn luôn mời những người lớn tuổi hơn mình, rồi cái đó là một cái cách để mà mình tỏ ra là mình tôn trọng những người lớn tuổi hơn. Tại vì nhiều khi ở bên Mỹ này mấy đứa trẻ mà mình đi dạy học mình thấy đó, nó coi thầy giáo cũng như là bằng nó vậy đó, bằng bạn nó vậy đó. Thành ra nhiều khi mình cũng lấy rất là lạ, và không phải mình chỉ muốn tụi nó phải có cái tôn trọng, nhưng mà nó có cái sự lễ phép thì bằng tối đa đó là phải có những cái gì để chứng tỏ mình có cái sự thầy giáo cũng là thầy giáo chứ không phải là ngang với học trò. Rồi cái nữa đó là vấn đề mà truyền thống đó, mình cũng có nhiều cái tập tục rất là hay, như mà đi lễ lạc ha. Đi tại sao mình đi lễ lạc? Tại vì không phải là mình cần phải đi để cho cha mẹ vui lòng, nhưng mà tại vì mình biết ơn Thượng Đế. Mình nói như là những cái chuyện rất là về vấn đề tâm linh á, là mình cũng phải nhớ là mình biểu lộ ra cái sự kính nể, những cái sự tôn trọng, những cái lòng biết ơn của mình qua những cái sự việc rất là nhỏ nhen, giống như là mình có thể nói ngồi lại cầu nguyện hay là chia sẻ với nhau. Rồi những cái tình thương mà của Thượng Đế giao cho mình đó thì mình cũng phải chia sẻ với người khác, tức là mình phải làm việc thiện, không phải là bắt buộc là phải cho tiền, không phải là có tiền là làm việc thiện đâu, nhưng mà có cái tấm lòng của mình. Nhiều khi mình cho ít nhưng mà có tất cả tấm lòng mình. Ví dụ như hôm qua Loan đi chợ, Loan thấy cái bà đó, bà đứng ở chỗ mấy cái hàng Salvation Army đó, chắc chỉ mấy chị biết á, trong mùa lễ này nè, bà đứng bà rung 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 cái bell đó, cái chuông nhỏ nhỏ đó, thì bà mới nói, ô, tôi nhớ rồi, tôi thấy bà đi nhà thờ phải không? Mình nói, ô là la cái bà này đó, là cái bà mỗi khi bà ngồi đó đó, người ta cho tiền bà, mà bữa nay đó, bà đứng ra, bà nói với mình nói, ô, chị biết không? Tôi đã nhận được rất nhiều người ta giúp. Bây giờ trong mùa này tôi muốn giúp cho người khác, làm cho mình muốn chảy nước mắt luôn. Mình nói đó là những cử chỉ rất là tầm thường, mà chính những người nhận ơn đó họ biết để họ làm một cái sự thiện. Cái đó là cái ý kiến của Loan. Thôi để cho chị Minh Tượng nói đi.
Dạ thưa chị, mình cũng hoàn toàn đồng ý với chị Loan. Chị Victoria có thể là còn trẻ và có thể là hấp thụ một cái nền văn minh ở tại xứ người, cho nên là trong cái culture của Việt Nam đó thì có rất những cái điều rất là đáng quý mà mình cần phải bảo tồn và mình trân quý. Thì theo mình được nghĩ thì cái lòng biết ơn để mà muốn dạy dỗ cho các con thì luôn luôn mình phải làm gương cho con. Trước tiên mình phải hiểu rõ cái lòng biết ơn như thế nào. Và mình phải có cái sự hiếu hạnh đối với cha mẹ để cho các con noi theo đó để mà làm gương. Thì mình cảm thấy đó là cái điều mà quan trọng nhất. Và có những cái hành động nào để cho các con có thể biết được là các con đã được lãnh hội được cái sự hiểu biết mà mình chia sẻ với các con, thì mình nghĩ rằng không gì bằng là mình chị đã làm cho mình nhớ lại chính cháu nội của mình. Mình xin chia sẻ với các chị là lúc bây giờ cháu cũng khoảng độ chừng 15, 16 tuổi thôi. Nhưng mà cháu được một cái sự giáo dục rất là xe sắt của bố mẹ, phải nói thực là như vậy. Nhưng có một hôm thì khi mà cháu đi học về thì thấy mẹ đang làm cơm, đang xào nấu rất là thơm ngon, thơm nức ở trong phòng đó. Mà khi đó thì mẹ lại vẫn chưa kịp thay quần áo. Thì cháu thấy như vậy thì cháu mới bèn bỏ cái cặp sách xuống và tiến đến phía bếp, đứng sau lưng mẹ, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau lưng, hôn mẹ rất là nồng nàn. Và cháu nói, thức ăn ngon quá mẹ ơi, con xin cảm ơn mẹ. Thì khi đó, lời nói của cháu đã khiến cho mẹ cháu rớt nước mắt và cháu đã chứng tỏ được một lòng biết ơn khi mà thấy mẹ phải đi làm vất vả ngược xuôi, chưa kịp thay quần áo đã phải lao vào bếp để chuẩn bị bữa ăn ngon cho cả gia đình. Và để cho con được ăn ngay sau khi tan trường và đồng thời rất nhanh để cho con lại còn có thêm thì giờ để các con chuẩn bị cái bài học cho ngày hôm sau. Không những vậy thì mỗi một lần những cái dịp Giáng sinh hoặc là Christmas hoặc là ngày Tết Nguyên Đán, thì mình nhận được những cái tấm thiệp thật là dễ thương của các cháu, và các cháu cố gắng viết bằng tiếng Việt. Thì đó là cái điều mình cũng rất là quý khi là các cháu còn nhỏ mà bố mẹ vẫn hay cho đi lên trên chùa để tham dự vào những cái khóa của trẻ con, và được mặt các chàng rồi quý thầy giảng dạy cho, và cũng được biết hát những cái bài hát mà quý thầy coi như tập cho các cháu để mà biết ơn quy kính tất cả mọi người lớn tuổi hơn mình và có hiếu đạo với cha mẹ. Thì mình cảm thấy rằng là cháu trong những những cái thiệp đó, cháu viết những cái lời rất là dễ thương, hứa sẽ con sẽ ngoan và học giỏi để làm vui lòng cha mẹ. Và cái điều xúc động nhất, các chị biết không, khi cháu gái của tức là cháu nội là cháu đầu lòng đó của hai con của con mình nhận được vào đại học chuyên khoa, thì cháu bật khóc bởi vì cháu đã nối nghiệp được bà và mẹ. Thì rồi khi mà các cháu đi học mà học từ âm nhạc cho đến văn hóa thì lại mang về cho bố mẹ những cái phần thưởng của nhà trường và khoe với bố mẹ, con đã nhận được, lãnh nhận được đây. Và cái sự mà nó đưa cho bố mẹ như nó cảm tạ cái lòng bố mẹ thương con và đã dạy dỗ cho con, và để nhận được những món quà này thì đây là những món quà của chính bố mẹ. Dạ vâng, thì đó mình lượng xin được chia sẻ. Mà thực sự ra mình lượng có đọc được một cái câu chuyện về cái lòng biết ơn của một đứa trẻ mới sinh ra mẹ đã mất. Thì nếu có thời giờ thì mình sẽ xin chia sẻ sau ạ. Dạ, xin cảm ơn.
Xin lỗi chị là mình đã gần hết giờ rồi.
Đấy,
mình thuê đó thì thấy mình có lần tới mình sẽ phát hành lại thêm những cái câu chuyện mình chia sẻ về lòng biết ơn, tại vì Mỹ đó thì nó gọi là cái mùa này là cái mùa lễ lạc, thành ra cái lễ Thanksgiving là lễ tạ ơn, rồi tới lễ này lễ kia đó, thành ra chúng ta thì đây tới cuối năm chúng ta vẫn có thể nói về lòng biết ơn. Nhưng mà Victoria cảm thấy rằng cái điều mà quan trọng nhất của người làm mẹ khi mà nhận thức được rằng cái sự biết ơn của mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mình hướng dẫn con cái, và cái sự nhận thức về lòng biết ơn của con cái nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống đạo đức của đứa con sau này, và cái đời sống quan hệ ngoài xã hội nó cũng khá là quan trọng. Đây là những cái ảnh hưởng có thật để mình có thể chứng minh rằng khi mà một đứa trẻ nó nhận thức được và nó hiểu được cái tầm quan trọng của cái lòng biết ơn thì sẽ dẫn tới một cái con người, mình không dám nói là thánh thiện hơn, nhưng mà con người có đức độ và có lễ nghĩa hơn, giống như chị Loan hồi nãy nhắc. Thành ra chúng tôi là những bà mẹ ngồi lại với nhau và muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình, hầu mong rằng ngoài kia những bà mẹ cũng có rất là nhiều những câu chuyện. Nếu mà quý vị muốn chia sẻ, xin quý vị vui lòng chia sẻ với nhà đài hoặc là lên trên cái website đó để nhắn cho chúng tôi, thì chúng tôi rất là cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị về lòng biết ơn. Thì vì thuê xin đại diện hai chị trong phòng kính chúc quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas và đặc biệt là quý vị khán thính giả của Tầm Sao Mai một ngày lễ Thanksgiving thật là hạnh phúc bên gia đình và có được những món ăn ngon. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị vào chương trình tuần tới cũng với cái đề tài lòng biết ơn, mà cũng có chị Minh Lượng và chị Loan sẽ tiếp tục chương trình. Xin hẹn quý vị vào lần tới ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.